hỏi là tánh chân như là thật không hay chẳng thật không? Nếu nói chẳng không, tức là có tướng. Còn nếu nói không, tức là đoạn diệt. Tất cả chúng sanh phải nương vào đâu tu hành để được giải thoát? Chỗ này là chỗ nhiều người cũng sẽ thắc mắc đó. Gọi là tánh chân như. Mà thường thường gọi là chân như là gọi là chân thật, là không hình, không tướng, là không? Nó là không sanh, không diệt. Thì vậy cái tánh chân như đó, nó là thật không hay chẳng thật không? Nếu mà nói nó chẳng không, chẳng không tức là có tướng, mà có tướng tức là có sanh diệt rồi. Còn nếu mà nói là không, không tức là đoạn diệt, tức là hoại hết các tướng, thì vậy làm sao tu đây? Nhưng mà nếu mà người mà gọi là sáng mắt chút á, thì thấy là người mà đặt câu hỏi này á là sai rồi. Tức là câu hỏi là kẹt hai bên rồi, hỏi tánh chân như là thật không hay chẳng thật không, thì vậy là kẹt hai bên rồi, cho nên câu hỏi là sai rồi, không? Rồi theo đó mà đáp thì càng sai thêm nữa. Cho nên người mà gọi là sáng là phải thấy được câu hỏi rồi mới trả lời, chứ không có theo câu hỏi đó trả lời á, là người hỏi đã mê, mình trả lời cũng mê theo luôn. Đây ngài mới trả lời tánh chân như đó cũng không mà cũng chẳng không. Vì sao? Vì diệu thể chân như không hình không tướng, không thể được, nên nói là cũng không. Không, nhưng mà song trong cái thể không vô tướng, nó đầy đủ diệu dụng hằng xa, không việc gì chẳng ứng hiện, nên nói là cũng chẳng không. Như vậy tức là tánh như không thể nói cố định là không, cũng không nói cố định là chẳng không, không nói cố định bên nào được hết. Bởi vì cho mình thấy rõ là cái gọi là cái tánh chân như thì cái đó cũng là cái tên thôi, không? Mà nó là ở ngay nơi tự tâm của mình phải thấy trở lại trong đó, chứ đừng có theo cái ngôn ngữ có không đó mà phân biệt, không? Cho nên đây mới nói là nó tánh chân như đó nó không hình không tướng, không thấy được, không? Cho nên gọi là cũng không, không? Nhưng mà trong đó thì nó đầy đủ diệu dụng, cho nên gọi là cũng là chẳng không, nghĩa là nó vượt qua mọi hình tướng, nhưng mà nó lại biết hết tất cả hình tướng, không cái gì ra ngoài nó được hết. Như vậy thì nói không cũng không được, mà nói chẳng không cũng không được. Vậy tức là muốn nhắc mình cái gì? Tức ở đây là muốn nhắc mình á, là muốn rõ được cái tánh chân như đó thì chỉ có một điều là mình phải thực hành công phu rồi mình chứng nghiệm thôi, chứ không có thể gọi là ngồi đây mà lý luận không chẳng không gì hết. Ngồi đây mà lý luận cách mấy cũng không tới, quan trọng là mình phải thực hành rồi mình chứng nghiệm thì mình biết. Đó là cái quan trọng nhất. Rồi đây ngài mới dẫn thêm kinh nói: hiểu một tức là ngàn theo, mê một tức là muôn lầm. Tức là hiểu được một thì tức là cả ngàn nó đều theo đó, còn mê cái một thì tức là muôn cái lầm theo đó. Một đó là cái gì? Tức là một tâm chứ không gì khác hết. Mình nghĩa là hiểu được một cái tâm này thì ngàn cái nó cũng theo về đó, tức mình suốt được hết mọi thứ. Còn mê một tâm này thì muôn cái lầm cũng theo đó mà mê. Vậy tức là mê ngộ cũng ngay chỗ đó thôi. Nếu người giữ được một thì muôn việc đều xong, ấy là diệu thực ngộ đạo. Đó, cái chỗ gọi là cái chỗ căn bản là chỗ đó. Kinh nói xum la và vạn tượng đều do một pháp mà ấn hiện, tức là muôn thứ sai biệt ở trên đời này đều do một pháp đó mà hiện ra thôi. Thế nào trong một pháp mà sanh các thứ kiến? Kiến tức là các thứ mà kiến chấp á, cái thấy này thấy kia. Vì công nghiệp như thế do hành làm gốc, tức là mỗi cái thứ mà công nghiệp mà tạo ra sai biệt như vậy đó là do hành làm gốc. Hành tức là động đó, hành tức là động, hành là nghiệp, hành mà nghiệp tức là động, là tạo tác. Do có khởi động, có tạo tác, cho nên nó mới thành ra các thứ sai biệt. Như vậy thì ngay nơi xum la vạn tượng, mình khéo trở về một pháp thì đó là mình nắm được cái gốc. Mà như vậy mà trở về như thế nào? Tức là ngay chỗ xung la vạn tượng đây là điều từ một pháp đó mà nó ấn hiện, thì vậy ngay đó mình trở về cái một pháp đó là mình nắm được cái gốc này. Nhưng mà giờ trở về thế nào? Tức là ở đây nếu mà nói theo Kinh Kim Cang đó là mình phải độ tất cả chúng sanh vào cái chỗ gọi là trước khi mà khởi niệm. Nghĩa là độ tất cả chúng sanh, tức là mọi cái tâm niệm mình đưa vào cái chỗ trước khi khởi niệm. Thì đó là trở về một pháp đó. Thì muôn pháp, muôn thứ sai biệt nó đều từ chỗ đó mà nó hiện ra thôi. Tức là từ cái chỗ mà trước khi khởi niệm đó, mình bất giác cái thì mình động niệm. Mà có động niệm cho nên là mọi thứ sai biệt nó theo đó mà nó ra. Bây giờ mình trở về chỗ đó là trở về gốc. Rồi đây Ngài mới nói thêm, nếu người chẳng chịu hàng phục tâm, đó, tức là đây Ngài mới dẫn rõ, nếu mà người mà không chịu hàng phục tâm, tức là độ tất cả chúng sanh đó, thì y cứ văn nghĩa mà cho là chứng ngộ thì không thể có. Nghĩa là không chịu lo tu, lo hàng phục tâm mình, mà cứ ở trên văn tự chữ nghĩa, trên đó là cho là ta chứng cái này chứng cái kia, thì đó là chứng chữ nghĩa thôi. Đó. Người mà chấp như thế là dối mình dối người, mình người đều đọa, thấy không? Đó, chấp như vậy là dối mình dối người đó. Đó phải cố gắng, đó, tức là không thể là mình nói suông ở trên lý, thấy không? Hay là chứng ngộ ở trên chữ nghĩa, đó, mà đây là phải thực hành đàng hoàng. Đó, đây Ngài mới nhắc nhở phải cố gắng xét nét kỹ càng, thấy không? Nhắc nhở mình chỗ này là không phải là hời hợt được. Và cái đây mới là chỗ quan trọng để Ngài chỉ gọi là tóm tắt cho mình tu. Chỉ việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm, người được như thế liền vào niết bàn, chứng vô sanh pháp nhẫn, cũng gọi là pháp môn bất nhị, cũng gọi là vô tránh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Vì sao? Vì cứu cánh thanh tịnh, không ngã, không nhân, chẳng khởi thương ghét, là hai tánh không, là không có chỗ thấy, tức là hoàn tất cái chân như vô đắc. Đây là cái chỗ sống của mình á. Ngài coi như là tóm tắt lại chỉ một câu này là đủ cho mình tu. Là sao? Chỉ cần việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm. Đó, một câu đó là mình tu là đầy đủ. Công phu tu hành của mình gọi là thực tế đó, là ngay chỗ đó. Nói gì nói mà gọi là cái gì đến là cứ nhận rồi, thì đó là sanh tâm. Mà sanh tâm tức là gọi là mình nói, gọi là nói lý thôi, chứ còn trên cái sự thật là mình chưa có đến gì hết. Cho nên ở đây quan trọng là tất cả việc, cái việc gì đến nhưng mà đến là không nhận, tất cả chỗ đều không tâm, tức là không có chỗ nào để sanh tâm hết. Thì như đó là đủ cho mình sống rồi. Nhưng mà có khi là sống gọi là suốt đời không hết. Việc đến thì nó đến thôi, tức là việc đến thì đến rồi nó đi, chứ không có nhận, tức là không có lưu lại. Đừng có lưu lại gì hết, nó đến rồi là cho nó qua. Nghe là tất cả việc tốt xấu lành dữ gì thì nó đến thì đến thôi, mình không thể ngăn được. Nó đến thì nó phải đến, nhưng mà đến rồi đi, không nhận không lưu lại. Vậy thì có chuyện gì? Chính là mình nhận nó mới có chuyện. Cái lành cái dữ cũng vậy, khi mình nhận thì nó mới có sanh chuyện, còn không nhận thì đâu có chuyện gì. Mà nhận tức là sao? Nhận tức là xen cái tôi vào. Khi mình nhận cái gì đó là xen cái tôi vào. Thí dụ cái lành cũng vậy, cái dữ cũng vậy. Cái lành mà nó đến là mình nhận, nhận tức là xen cái tôi vào trong đó. Mà xen vào cái tôi vào trong đó thì nó mới có sanh chuyển. Thí dụ cái việc lành đến là mình nhận, nhận ra thì đây là cái việc lành. Rồi cái thì người khác họ phê bình cái đó mà lành cái gì, thì mình liền cãi. Bây giờ có cái tôi trong đó rồi, tôi thấy nó là lành mà tại sao nó không lành, thì cãi, từ cái cãi đó là sanh chuyện. Cho nên có nhận là có sanh chuyển. Cho nên ở đây là thực hành ở chỗ đó đó, nghe là tất, nghe là việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm, như đó là đây nghe nói là đó là vào vô sanh pháp nhẫn chứ không phải thường. Nghĩa là nói cho gọn lại tức là tâm mình đó, nó đi qua tất cả hết, thấy không? Đi cái gì cũng vậy hết, nó cũng cái gì nó cũng đi qua hết, tức là nó cũng biết hết, thấy không? Nhưng mà lúc nào cũng sáng ngời hết, thấy không? Bởi vì nó không có nhận gì hết. Thì như vậy ứng dụng nhiêu đó là mình sống giải thoát ngay hiện tại, cho nên đây mới nói là đó là vào niết bàn, là chứng vô sanh pháp nhẫn. Ngài giải thích rõ thêm là vì cớ sao, vì đây là gọi là cứu cánh thanh tịnh thì không ngã không nhân, tức là không có ta, không có người, không có khởi thương ghét, không rồi hai tánh không, tức là không có hai bên, không không có chỗ thấy, không chỗ thấy tức là mình không có nhận gì hết, không có dừng ở chỗ nào hết, thì đó là mình hoàn tất gọi là cái chân như vô đắc. Cho nên tu gọi là cuối cùng á là vô đắc, tức là không có được. Còn mình thấy có được á, không là còn có mười, còn thấy có được là còn lớp mê trong đó, dù là được cái gì, dù gọi là được đạo cũng vậy, còn thấy có được đạo thì cũng còn có lớp mê trong đó. Bây giờ đạo là ngay nữa mình, thấy không? Cho nên bên đây gọi là mình học, gọi là học hết cả quyển luận đó, nhưng mà rút lại một câu này đó là để mình tu á. Mà việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm, tức là cái tinh thần gọi là vô trụ ở kinh Kim Cang chứ có gì đâu, không? Tức là mình không trụ gì hết, không có dừng lại cái gì hết đó. Mà chính vô trụ đó thì chính đó là an tâm,